Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Làm phép báp tem trong Tân Ước. Làm phép báp tem trong thế gian. Khi quay sang động từ làm phép báp tem, baptize, chúng ta cũng gặp một bức tranh tương tự, khác với danh từ baptisma. Động từ baptizo vốn đã được sử dụng trong Hy Văn vào trước thời của Chúa Cứu Thế. Nó có nghĩa là dìm xuống nước, và theo nghĩa đen được dùng chỉ việc nhận chìm một chiếc tàu, vùi xuống bùn, và ở thể thụ động là chết mất, là bị tràn ngập. Điều rất hấp dẫn là cho rằng ý niệm bị nhận chìm trong nước và chết đi đã được nền thần học của Phaolô đề cập xuyên suốt trong Roma chương 6 và Colosse chương 2. Nhưng điều đó không được chứng minh. Làm phép báp tem trong Do Thái giáo. Từ ngữ này cũng được dùng trong Do Thái giáo vào thời trước Chúa Cứu Thế, nên dĩ nhiên là có một tầm quan trọng rất lớn. Đối với số người cải giáo theo đạo Do Thái, thì lễ tẩy rửa, tức phép báp tem, là một phần mở đầu rất có ý nghĩa. Sinh tế cũng bị đòi hỏi đồng thời với phép cắt bì cho các thành viên nam giới trong gia đình. Nhưng tất cả những người cải đạo theo đạo Do Thái, cả nam lẫn nữ, cả người lớn lẫn trẻ con, đều phải chịu phép tẩy rửa. Họ tự tắm rửa lấy bằng nước và cho rằng việc đó tẩy sạch tất cả những gì là ô uế của họ với tư cách người ngoại bang. Quan trọng đến nỗi các rabbi xem người mới cải giáo theo đạo Do Thái như một đứa trẻ mới sinh vậy. Người ấy có được một quy chế mới. Hơn nữa, tẩy lễ ấy khiến người ta có thể bước một cách tượng trưng vào biến cố mang ý nghĩa tối quan trọng trong lịch sử về sự cứu rỗi dân Israel, là việc xuất Ai Cập. Chúng ta có một chỗ nói bóng về việc này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 2, khi Phao-lô đề cập các nghi lễ cựu ước vốn là kiểu mẫu của các thánh lễ Cơ Đốc giáo. Ông nhắc nhở người Cô-rinh-tô, dường như họ đã dựa vào phép báp tem và tiệc thánh như chúng vốn có công hiệu phù phép, rằng người thời cựu ước cũng đã từng có các thánh lễ riêng của họ, và các thánh lễ ấy chẳng cứu được họ khi họ không vâng lời làm theo. Họ đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, nghĩa là lúc họ xuất Ai Cập, và ăn một thức ăn thiêng liêng, uống một thức uống thiêng liêng. Tuy nhiên, nhiều người trong vòng họ vẫn bị chết trong đồng vắng vì sự không vâng lời và thờ hình tượng của họ. Câu chịu Môi-se làm phép báp tem trong khá kỳ lạ, là một trường hợp song đối gần gũi nhất chúng ta thấy nổi bật trong Tân Ước mô tả Cơ Đốc nhân là người đã được làm phép báp tem trong Chúa Cứu Thế. Ý niệm ở đây trước hết là về sự hiến thân cho nhân vật đã hành động tích cực để cứu rỗi. Một trường hợp là Môi-se và trong trường hợp kia là Chúa Cứu Thế. Nhưng với Chúa Giê-xu thì ý nói có phần mạnh mẽ hơn, vì Ngài vốn được xem là cái đầu của một nhân loại mới và các tín hữu được hòa nhập trong Ngài. Làm phép báp tem với Phao-lô. Ngoài các trước giả sách Tin Lành, thì trước giả duy nhất sử dụng động từ làm phép báp tem là Phao-lô. Và tìm xem ông dùng nó như thế nào đem lại nhiều điều dạy dỗ chúng ta. Trước hết và sau cùng, ý nghĩa của phép báp têm vốn xuất phát từ hành động cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta đọc thấy Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 và các câu tiếp theo. Tuy từ ngữ làm phép báp têm không được dùng ở đây, ý nghĩa của nó thật rõ ràng và chúng ta có cách nói bóng hết sức rõ ràng về việc tắm rửa người cầu lễ báp têm trong nước. Việc người ấy đáp ứng bằng lời xưng tội, xem Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3, và cả hai việc đó đều lệ thuộc vào tình yêu thương tự hiến thân của Chúa Giê-xu. Đấng đã đến thập tự giá để khiến việc thanh tẩy cho chúng ta có thể thực hiện được. Lại nữa, phần thảo luận về sự không hiệp một với nhau trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 được Phao-lô sắp xếp để nhắc nhở họ rằng họ đều chịu phép báp têm trong danh Chúa Cứu Thế, nghĩa là để thuộc về, thuộc quyền sở hữu của Ngài, Đấng đã vì họ mà chịu đóng đinh vào thập tự giá, câu 12 đến câu 15. Như chúng ta đã thấy, lúc chịu phép báp têm, Chúa Giê-xu đã hướng tới sự chết làm sinh tế của Ngài, xem đó như là phép báp têm tối cao. Và Phao-lô, khi nhìn lui về thập tự giá, đã nhấn mạnh mối liên hệ ấy. Phép báp têm đưa một người đến tiếp xúc với công tác cứu rỗi của Chúa Cứu Thế. Phép báp têm và sự xưng công bình. Cũng vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng phép báp têm có liên hệ với sự xưng công bình trong Roma đoạn 6 câu 3 và các câu tiếp theo, và theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 11. Nhiều cơ đốc nhân tin lành xem sự công bình bởi đức tin là phản đề của thánh lễ báp têm. Phao-lô thì thấy cả hai như là mặt ngoài và mặt trong của một sự vật, sự việc. Xin xem xét kỹ ba điểm này. Thứ nhất, phép báp têm cũng như sự xưng công bình vốn được thực hiện cho chúng ta. Không hề có ai tự xưng công bình cho bản thân được, cũng chẳng hề có ai tự làm phép báp têm cho mình bao giờ. Tương phản với lễ tẩy rửa, tức phép báp têm cho người nhập giáo Do Thái, chính người ứng viên tự tẩy rửa lấy. Phép báp têm của cơ đốc nhân bao giờ cũng có tính cách thụ động. Đây là một việc mà một người khác làm cho bạn, dường như có ý nhắc nhở bạn rằng sự cứu rỗi của bạn hoàn toàn là vấn đề của ân điển, chứ không phải là một cái gì đó mà bạn có thể đóng góp tích cực vào một chút. Thứ hai, phép báp têm cũng như sự xưng công bình là làm một lần thì đủ cả. Nó không được lặp lại. Bạn không thể nào được tái xưng công bình, cũng như không thể chịu phép báp têm lần thứ hai. Cả hai ý niệm trên đều vô nghĩa. Phép báp têm nói về Chúa Cứu Thế đã chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá để chúng ta được tha tội. Sự xưng công bình nói về sổ sách của chúng ta đã được tính toán xong cả về bản án vào ngày sau rốt, mà chúng ta có thể được kể là trắng án ngay tại đây và ngay bây giờ. Cả hai đều là cứu cánh tính, có giá trị dứt khoát. Lẽ dĩ nhiên là trong cựu ước, phép cắt bì cũng có cùng một chủ đích như thế. Abraham đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, theo Roma đoạn 4 câu thứ 11. Abraham là mẫu đầu tiên về người tín hữu chân chính. Đức Chúa Trời đã ban cho ông ân điển mà ông không xứng đáng nhận lãnh, ban cho ông cắt đầu cùng đất, làm cơ nghiệp và khiến hậu duệ ông đông như sao trên trời vậy. Abraham đã đáp lại bằng đức tin và sự vâng lời, và được ban cho nghi lễ cắt bì như một dấu hiệu thuộc thể về địa vị vững bền mà ông được hưởng với Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ, và như một dấu ấn của toàn thể việc chuyển nhượng gia tài, mà về sau, trong những ngày mà ông bị cám dỗ để nghi ngờ, ông có thể nhìn lại với lòng tin chắc. Phép báp têm cũng vậy. đó là một tặng vật ân điển cho các tín hữu như dấu hiệu về quyền lợi vững chắc họ có nơi Đức Chúa Trời, và là một dấu ấn cho toàn thể sự chuyển nhượng, trao đổi giữa ân điển Đức Chúa Trời với đức tin của con người. Và thứ ba, phép báp têm cũng như sự xưng công bình nói lên sự hòa nhập vào với Chúa Cứu Thế. Đây là toàn thể vấn đề của thành ngữ lừng danh mà chúng ta vẫn thường gặp là chịu báp têm trong Chúa Cứu Thế. Từ ngữ eis trong Hy Văn hoàn toàn có nghĩa là rõ ràng, dứt khoát. Qua cả một quá trình phức tạp của sự ăn năn, đức tin và chịu phép báp têm, một người được đưa vào trong Chúa Cứu Thế, để từ nay trở đi, địa vị của người ấy có thể được mô tả bằng câu định nghĩa tâm đắc của Phao-lô về một Cơ Đốc nhân là người ở trong Chúa Cứu Thế. Vâng, phép báp têm nói về sự hòa nhập vào trong Chúa Cứu Thế là sự xưng công bình cũng vậy. Thật là sai lầm nếu tưởng tượng sự xưng công bình là một quy chế pháp lý nào đó mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta do việc Đức Chúa Trời đem công lao của Chúa Cứu Thế để gán trên chúng ta. Trái lại, Chúa Cứu Thế đã hành động dứt khoát và đầy đủ thay cho chúng ta qua thập tự giá và sự chết Ngài. Kết quả của hành động đó là chúng ta có thể được xưng công bình, được trắng án, được thừa nhận là đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, miễn là chúng ta được hòa nhập vào trong Chúa Cứu Thế, được hiệp làm một với Đấng công chính, được Đấng yêu thương tiếp nhận. Do đó, phần nửa chương 5 của thơ Roma có thể nói rất mạnh về sự xưng công bình, đó là Chúa Cứu Thế đã làm mọi sự vì chúng ta. Cả phần nửa sau của chương ấy hoàn toàn đề cập Adam mới và việc chúng ta được hòa nhập vào trong Ngài. Chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, cả hai đều thuộc về nhau. Vì sự xưng công bình có sự hòa nhập vào trong Chúa Cứu Thế, cũng như hệ luận có nhân tố căn bản vậy. Điều này được làm sáng tỏ qua những lời kết luận trong Côrintô nhì chương 5. Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã thật sự làm cho Chúa Cứu Thế trở thành tội lỗi vì chúng ta. Chúa Giê-xu vốn vô tội. Ngài bị khiến trở nên tội lỗi là để chúng ta có được sự công chính của Đức Chúa Trời. Một cuộc trao đổi hầu như không thể nào quan niệm nổi. Phao-lô vẫn chưa ngưng tại đó. Vì làm như vậy Đức Chúa Trời sẽ bị tố cáo là bất công, là hành động bất hợp pháp. Ông thêm vào đó phần tối quan trọng của câu ấy, trong Ngài. Chỉ ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta mới được khiến nên công chính. Đức Chúa Trời ở trong Chúa Cứu Thế đã xưng công bình cho tôi. Tôi ở trong Chúa Cứu Thế đã được xưng công bình. Sự xưng công bình cũng như phép báp têm đều đề cập việc hòa nhập vào trong Chúa Cứu Thế. Thánh lễ bước đầu tiên. Nếu cần nhấn mạnh hơn nữa về phép báp têm với vai trò là thánh lễ bắt đầu của Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể quay sang đoạn cuối của Galati chương 3. Bằng nhiều câu liên tiếp, Phao-lô đã có thể nói Chúa Cứu Thế đã đến là để cho chúng ta bởi đức tin được xưng công bình. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em hễ đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế thì thảy đều mặc lấy Chúa Cứu Thế. Các câu 24, 26, 27 của Galati chương 3. Được xưng công bình bởi đức tin, được trở thành con trai Đức Chúa Trời và được làm phép báp têm trong Chúa Cứu Thế là ba cách mô tả cùng một sự việc, bắt đầu cuộc đời làm Cơ Đốc nhân và kết thúc phân đoạn ấy. Phao-lô đưa chúng ta quay về với mẫu mực quan trọng là sự xưng công bình bởi đức tin. Phao-lô nhắc nhở các độc giả của ông, nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Abraham đã tin lời hứa của Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng gọi của Ngài và được xưng công bình bởi đức tin nhờ ân điển của Đức Chúa Trời để nhận dấu hiệu và dấu ấn của phép cắt bì làm sao thì với Cơ Đốc nhân cũng vậy. Sự so sánh thật chính xác. Qua các thời đại, Đức Chúa Trời chỉ có một phương pháp duy nhất để cứu loài người. Trong thời Cựu Ước, Ngài không cứu người ta nhờ việc làm của họ. Rồi đến thời Tân Ước, Ngài lại cứu họ bằng đức tin. Trải qua lịch sử, Ngài vẫn không hề thay đổi. vẫn tiếp nhận vào mối liên hệ với Ngài những người qua mọi thời đại và sẵn sàng từ bỏ đường lối gian ác của họ để gieo mình vào sự thương xót khoan hồng của Ngài, để bước vào cộng đồng được Ngài thừa nhận qua một thánh lễ bề ngoài. Đời xưa là phép gác bì, và trong kỷ nguyên Cơ Đốc là phép báp têm. Thật ra, trong một khúc sách nổi bật của ông trong thơ Colosse, Phaolô đã đem các thánh lễ của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước xếp chung lại với nhau quanh cây thập tự của Chúa Cứu Thế là điều duy nhất khiến cho chúng có hiệu lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài là Đấng Christ, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, mà sở dĩ có được mọi sự đó ấy là nhờ Chúa Cứu Thế chiến thắng các lực lượng của điều ác tại thập tự giá. Theo Colosse đoạn 2 câu 11 đến câu 15. Phép báp têm bước đầu với chỉ một giai đoạn duy nhất. Thế thì phép báp têm chứ không phải là phép báp têm cộng với một phép thêm sức hay một phép báp têm bằng Đức Thánh Linh tiếp sau đó là thánh lễ đánh dấu một người là Cơ Đốc nhân. Đó là thánh lễ không được làm lại trong bước khởi đầu làm Cơ Đốc nhân. Cũng như tiệc thánh là thánh lễ về sự cùng bước đi với Chúa Cứu Thế trong hội thánh Ngài. Tất nhiên, không thể xem phép báp têm như một nghi lễ suông bề ngoài. Kinh Thánh đầy dẫy những lời công kích những gì chỉ về bề ngoài. Xem Thi Thiên 51 câu 10, Roma đoạn 2 câu 28, Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 11, Mác đoạn 7 câu 14 và các câu tiếp theo. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 31, đoạn 32 câu 26, Ê-sai đoạn 1 câu 10 và các câu tiếp theo. Phép báp têm bao gồm ý niệm về địa vị làm con, về việc được vào nước trời, được hội nhập vào Chúa Cứu Thế, được Đức Thánh Linh tiếp nhận, được xưng công mình. Khi thì từ ngữ này được dùng, lúc thì từ ngữ khác, nhưng toàn khối phức tạp này vốn thuộc về nhau. Có ba tao trong một sợi dây khiến một người trở thành Cơ Đốc nhân khi nhập chung đánh lại với nhau. Có phương diện của con người, ăn năn tội và đức tin. Có phương diện của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh tiếp nhận, được làm con nuôi trong gia đình Đức Chúa Trời, được tha tội, được xưng công mình. Rồi có phương diện của hội thánh nữa, phép báp têm vào trong cùng một thân với các tín hữu. Cả ba phương diện này đều thuộc về nhau và là những thành phần cần thiết cho bước đầu tiên. Nếu bạn đặt câu hỏi, thành phần nào là quan trọng nhất? Thì đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng giả sử phải trả lời, tôi xin nói đó là phương diện của Đức Chúa Trời. Nếu bạn hỏi, thế phần nào là ít quan trọng nhất? Thì câu hỏi này lại càng ngớ ngẩn hơn nữa. Nhưng tôi cũng giả sử phải trả lời, thì đó là phương diện của hội thánh. Nhưng dù thứ tự chúng ta đưa vào có là thế nào đi chăng nữa, mà kinh nghiệm đã chứng minh như Augustine đã nhận thức được từ rất lâu rồi. Có khi phép báp têm đến trước sự tái sinh, có khi nó lại đi sau, và nhiều khi lại chẳng bao giờ dẫn tới việc đó vì thiếu đức tin về phía con người và thiếu ân tứ thánh linh. Thì cả ba đều cùng nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cách chắc chắn như tình bạn yêu thương nhau. Đến nỗi mối liên hệ tình dục và con cái, tất cả đều thuộc về nhau trong kế hoạch hôn nhân của Đức Chúa Trời vậy. Thế thì những khúc sách đề cập giai đoạn là thế nào? Nếu quả thật như vậy, chúng ta phải làm sao đối với những khúc sách trong công vụ đề cập bước đầu gồm hai giai đoạn? Hoặc nhìn thì có hai khúc sách như vậy. Công vụ chương 8, nơi các tín hữu người Samari đã không nhận lãnh được Đức Thánh Linh tức khắc. Và trong công vụ chương 19, nơi một số các môn đệ vốn theo dân báp tít tuyên bố rằng họ chẳng hay biết gì là có Đức Thánh Linh, nhưng sau đó đã nhận lãnh được Ngài, rồi nói các thứ tiếng ngoại quốc, tức tiếng lạ, và nói tiên tri. Thêm vào đó, chúng ta có thể kể việc ăn năn quý đạo của Sao-lơ, người Tạc Sơ, dường như đã có một khoảng cách 3 ngày giữa lúc ông đồng phục Chúa Cứu Thế trên con đường đi Đa-mách và lúc ông chịu phép báp têm và được đổ đầy Đức Thánh Linh. Nhưng trước khi nhấn mạnh đến mấy khúc sách này, thiệt tượng nên ghi nhận một điểm tổng quát. Dường như Luca hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới việc đưa một nền thần học về những bước khởi đầu của một cơ đốc nhân. Những ai đến với ông, mong tìm ra những đồ biểu thần học hẹp hòi đều bị thất vọng. Nhiều khi việc nhận lãnh Đức Thánh Linh theo sau phép báp têm, thí dụ Công vụ đoạn 2 câu 38 và các câu tiếp theo. Nhưng nhiều khi cũng đi trước phép báp têm, thí dụ Công vụ đoạn 10 câu 44 đến 48. Và cũng lắm khi một người chịu phép báp têm mà chẳng có phần gì trong những điều thuộc về Chúa Cứu Thế, và lòng họ vẫn còn vấn vương những điều gian ác, theo Công vụ đoạn 8 câu 21. Luca rất ít quan tâm đến việc viết một sách chỉ nam về bước đầu làm cơ đốc nhân là thế nào. Đến nỗi, ông chẳng thiết nói cho chúng ta biết Apollo có được Aquila và Beresin làm phép báp têm cho theo cơ đốc giáo hay không, mà chỉ nói hai người này đã bắt tay chỉ dạy ông, trong khi ông chỉ biết có phép báp têm của dân mà thôi. Tuy nhiên, ngay trong chương sách sau đó, Luca đã chép lại câu chuyện đáng ghi nhớ về việc làm báp têm lại cho 12 môn đệ của dân báp tít do Phaolô tự tay thực hiện. Giáo sư Dunn đã lý luận trong quyển Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh của ông rằng lý do rất rõ ràng. Tất cả những gì quan trọng chính là việc có được Đức Thánh Linh, mà Apollo đã có Đức Thánh Linh rồi, nên ông không được làm phép báp têm lại. Trong khi 12 môn đồ của dân tại Epheso vẫn chưa được nhận lãnh Đức Thánh Linh, cho nên đã được tạo cơ hội để bắt đầu cách đầy đủ đời sống làm cơ đốc nhân. Rất có thể ông có lý, nhưng riêng tôi thì có điều nghi ngờ. Ông bảo rằng Apollo đã được đầy dạy Đức Thánh Linh chỉ có căn cứ rất bấp bênh trong văn bản mà thôi. Còn trong Công vụ đoạn 18 câu 25, có thể có nghĩa là được Đức Thánh Linh nung nóng, nhưng cũng có thể chỉ có nghĩa là có trạng thái tinh thần nồng nhiệt. Ở một chỗ duy nhất khác mà nó xuất hiện là Roma đoạn 12 câu thứ 4, nó cũng rất có thể có nghĩa như thế. Người ta thường nhận xét rằng Phaolô vốn quan tâm nhiều hơn đến công tác bên trong của Đức Thánh Linh, làm an lòng các tín hữu, biến đổi đời sống họ, trong khi Luca lại quan tâm đến bức tranh rộng lớn hơn của việc Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh và biểu lộ ra bên ngoài bằng lời tiên tri, các thứ tiếng và việc Ngài hướng dẫn công cuộc truyền bá cơ đốc giáo. Chắc chắn là điều sai lầm nếu chúng ta cố gắng lập nền cho một giáo lý về sự cần thiết mang tính thần học trên những khúc sách trong các tác phẩm của Luca vốn nhằm mục tiêu mô tả. Nhiều giai đoạn dường như có ý nghĩa đối với ông trong việc loan truyền một công tác của Đức Chúa Trời. Với sự ghi nhận điểm cần thận trọng này trong trí, chúng ta hãy khảo sát ba khúc sách liên hệ đến vấn đề này. Sự ăn năn quy đạo của Phaolô. Thật là nông nổi nếu chúng ta xây dựng giáo thuyết về hai giai đoạn, bắt đầu trên ba ngày trì hoãn trong từng trải ăn năn quy đạo của Phaolô. Như chúng ta đã thấy ngay trong các tác phẩm của ông, rõ ràng Phaolô là con người của một giai đoạn mà sự xưng công bình và địa vị làm con đã được biểu tượng và ấn chứng bằng phép báp têm và việc được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chính Luca cũng thấy từng trải cả ba ngày như là một mà thôi. Như trong phần ghi lại việc Phaolô ăn năn quy đạo được kể lại trước mặt những người Do Thái tại Jerusalem, theo Công vụ đoạn 22 câu 10 và các câu tiếp theo. Biến cố về Anania được nhắc lại cùng với việc ông được sai phái và chịu phép báp têm. Còn trong phần kỹ thuật khác mà Phaolô kể lại trước mặt Agrippa, theo Công vụ đoạn 26 câu 12 và các câu tiếp theo, thì ông đã chẳng nói gì đến thời gian 3 ngày chờ đợi, đến vai trò của Anania và cả đến phép báp têm nữa. Điểm nhấn mạnh duy nhất chúng ta gặp trong cả ba phần kỹ thuật đó, cũng như điểm Phaolô thường đề cập trong các thư tín của ông, ấy là cuộc gặp gỡ giữa Saulơ, người tạc sơ, với Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi cả một cuộc đời.
Với bao giọt lệ nghẹn ngào vỡ tan, lòng này ăn năn chạy đến với Cha nhân từ. Nguyện Chúa thứ tha tội lỗi con cùng bao sâu xa trong đời. Chúa biết lòng này yếu đuối Chúa ơi. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mê, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ ngày nên tươi mới. Chúa trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài chẳng khi phai tàn, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mệt, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài chẳng khi phai tàn, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay ai bằng một tình yêu. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu.